Đế Bá, chương 1234, Diệu Thiền 2, góc truyện audio.com. Diệu Thiền nhìn lấy chư vị trưởng lão, nói ra, vì cái gì Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Ngưu Mục Quốc? Đây chẳng qua là địa phương nhỏ không đáng chú ý mà thôi. Mặc kệ Lý Thất Dạ vì cái gì, hắn đều là có kế hoạch mới tới đây. Cho nên, cái nhìn cá nhân ta, bây giờ còn không phải thời cơ tốt động thủ với Lý Thất Dạ. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Lý Thất Dạ giết phó trưởng lão, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn. Sư phụ của Thánh Phi không cam lòng nói ra. Diệu Thiền trầm giọng nói. Mặc kệ báo thù cũng tốt, mặc kệ diệt trừ đối thủ cũng được, nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm hành động, ít nhất chờ chúng ta chân chính thăm dò rõ ràng nội tình của Lý Thất Dạ, biết hắn có đòn sát thủ cỡ nào, động thủ lần nữa cũng không muộn, chúng ta không thể đánh chiến tranh không có nắm chắc. Diệu Thiền nói như vậy để chư vị trưởng lão ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói, hiện tại Đề Thiên Cốc vẫn là cốc chủ làm chủ, nhưng mà có lẽ là trước đó, Diệu Thiền đã thay cha quản lý Đề Thiên Cốc. Sự tình Diệu Thiền ưa thích Kim Ô Thái Tử, chư lão Đề Thiên Cốc đều biết, đây không phải bí mật gì, mà Kim Ô Thái Tử là Đề Thiên Cốc truyền nhân, cái này khiến Đề Thiên Cốc chủ cùng chư lão cũng cam tâm tình nguyện nhìn thấy Diệu Thiền cùng Kim Ô Thái Tử có thể kết thành một đôi. Cho nên, Đề Thiên Cốc chủ cùng chư lão cũng có ý bồi dưỡng Diệu Thiền quản lý Đề Thiên Cốc, hy vọng trong tương lai Diệu Thiền có thể trở thành hiền nội trợ của Kim Ô Thái Tử, trợ giúp Kim Ô Thái Tử quản lý Đề Thiên Cốc. Còn có một nguyên nhân, Diệu Thiền trầm giọng nói ra, ta nhận được một tin tức Phi Vân Tôn giả đi qua Ngưu Mục Quốc, nếu như ta không có đoán sai, Thánh Phi nhất định từng gặp Phi Vân Tôn giả. Nói xong, Diệu Thiền nhìn sư phụ của Thánh Phi, nói ra. Phi Vân Tôn giả là hạng người gì, cái này không cần ta đi nhiều lời. Phi Vân Tôn giả không phải vì Diệp Khuynh Thành lôi kéo cường giả, liền là giật dây người khác quạt gió châm lửa. Diệp Khuynh Thành cũng không phải người hảo tâm gì, Lý Thất Dạ ở dược vực đốt lên một thanh chiến hỏa, hiện tại Diệp Khuynh Thành cũng như nhau hy vọng Lý Thất Dạ ở thú vực chúng ta đốt lên chiến hỏa. Diệp Khuynh Thành đơn giản là muốn mượn tay chúng ta trừ bỏ Lý Thất Dạ, để hắn ngư ông đắc lợi. Diệu Thiền chậm rãi nói ra. Vì sao chúng ta phải làm pháo hôi cho Diệp Khuynh Thành đây? Trong lúc nhất thời, chư lão Đề Thiên Cốc đều bắt đầu trầm mặc, mặc dù Diệu Thiền tuổi trẻ, nhưng mà thành tựu nàng quản lý Đề Thiên Cốc là mọi người rõ như ban ngày, coi như là chư lão, đối với Diệu Thiền cơ trí cũng là hết sức bội phục. Chúng ta tạm thời nhẫn một hơi, có câu nói rất hay, lui một bước gió êm sóng lặng. Cùng với việc làm pháo hôi cho Diệp Khuynh Thành, không bằng để cho Diệp Khuynh Thành cùng Lý Thất Dạ giết cái người chết ta sống. Diệp Khuynh Thành có chí vấn đỉnh tiên đế vị, dạng hung nhân giống như Lý Thất Dạ này, Diệp Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Diệu Thiền nói ra, nếu như Diệp Khuynh Thành cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống, cuối cùng bất luận là ai thắng, chúng ta đều có thể ngư ông đắc lợi. Thiền Nhi nói có đạo lý, tù chúng ta nhất định sẽ báo, chúng ta trước nhẫn một hơi, chờ có tuyệt đối nắm chắc một lần nữa cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Đề Thiên Cốc chủ cũng gật đầu giúp đỡ nữ nhi của mình. Chúng ta bay. Góc truyện audio.com, giờ quan trọng không phải diệt trừ Lý Thất Dạ, Diệu Thiền nghiêm túc nói ra, chúng ta bây giờ phải đem tâm tư đặt ở trên người sư đệ, hiện tại sư đệ đang trùng kích đại hiền cảnh giới, nếu như hắn có thể đột phá bình cảnh, liền có thể trở thành đại hiền. Trong nội tâm chư lão đều hiểu, sư đệ tạm thời hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Khuynh Thành tranh phong, nhưng nếu sư đệ đột phá đại hiền, liền có hy vọng. Bất luận là thời điểm nào, Diệu Thiền đều vì Kim Ô Thái Tử suy nghĩ, vì Kim Ô Thái Tử thu xếp hết thảy. Kim Ô tu hành làm trọng, có trưởng lão cũng không khỏi gật đầu tán đồng nói ra. Sư phụ của Thánh Phi trầm ngâm một chút nói ra. Nhưng mà, ngày gần đây Lâu Mộ Phái, Thanh Yêu tộc đều liên tiếp có hành động, đã điều binh khiển tướng. Đây là ý tứ của Thánh Phi đi, Diệu Thiền nói ra, Thánh Phi đây là vội vã lập công a. Sư phụ của Thánh Phi gượng cười nói ra. Điều này cũng không có thể trách Phi Nhi, hắn đây cũng là vì Đề Thiên Cốc, hắn cũng là vì phó trưởng lão báo thù, người trẻ tuổi, làm việc không khỏi có chỗ xúc động. Trưởng lão ta không có ý tứ trách cứ Thánh Phi. Diệu Thiền nói ra, Thánh Phi có thể thuyết phục Lâu Mộ Phái, Thánh Yêu tộc cái này đầy đủ nói rõ năng lực của hắn có chỗ tiến bộ. Đây cũng là cơ hội tốt, để bọn người Lâu Mộ Phái đi sờ nội tình của Lý Thất Giả cũng tốt, dù sao đây là Thánh Yêu tộc bọn hắn tự tác chủ trương, không liên quan gì đến chúng ta. Nói đến đây, Diệu Thiền nhìn lấy vị trưởng lão này, trầm giọng nói ra. Nhưng mà, hy vọng Thánh Phi không cần cùng những người như Phi Vân Tôn giả này đi quá gần, cùng Phi Vân Tôn giả chơi mưu kế, Thánh Phi sư đệ còn non lắm, cẩn thận bị hắn bán còn thay hắn đếm tiền. Cái này ta sẽ cảnh cáo Thánh Phi. Sư phụ của Thánh Phi cũng vội vàng gật đầu nói. Tiếng oanh minh vang vọng đất trời, thiên quân vạn mã nghiền nát thiên khung, thủy thú, thần xa, bảo lâu đều đang chạy như bay lao nhanh, trong lúc nhất thời, vô số người bị kinh động. Trong vòng một ngày, thiên quân vạn mã bước vào Ngưu Mục quốc, Lô Mộ phái, Thánh Yêu tộc Tín Ông quốc mấy truyền thừa Cương quốc thống lĩnh thiên quân vạn mã bước vào Ngưu Mục quốc. Một ngày này, rất nhiều tu sĩ của Ngưu Mục quốc cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, nhiều đại giáo Cương quốc phái ra thiên quân vạn mã xông vào Ngưu Mục quốc như vậy, này làm sao không cho tu sĩ cùng môn phái cảnh nội của Ngưu Mục quốc hãi nhiên đây? Tại Ngưu Mục quốc không có đại môn phái gì, cường đại nhất liền là Hoàng thất Ngưu Mục quốc, nhưng mà, đối với dạng biến dị đột nhiên này, Hoàng thất Ngưu Mục quốc không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả Ngưu Hoàng Tô Minh Trần sớm ở hai ngày trước cũng đã đối ngoại nói bế quan tu luyện. May mắn là, Lô Mộ phái, những cường giả của các đại giáo cương quốc như Thánh Yêu tộc Tín Ông quốc này không phải phóng tới một môn phái nào đó, mà là nhằm vào Thiên Hỏa huyện. Mọi người đều biết tại Thiên Hỏa huyện không có tu sĩ môn phái hoặc gia tộc gì, nếu phải nói có cái kia chính là Thiết gia, nhưng mà, đó là sự tình trước đây thật lâu, hiện tại Thiết gia đã là thế gia bình thường giữa phàm thế. Trong lúc nhất thời, không ít người đều không khỏi kỳ quái, vì sao những thiên quân vạn mã này của Lô Mộ phái, Thánh Yêu tộc sẽ xông vào Thiên Hỏa huyện đây? Cách chương.